Thưa quý ông bà và anh chị em, thông thường chúng ta hay đánh giá và nhận định về một người nào đó không dựa theo bản chất nhưng dựa theo những hiện tượng. Có nghĩa là chúng ta dựa vào một hai công việc người đó làm và chúng ta dựa vào đấy để đánh giá con người họ tốt hay là xấu. Và cũng theo quan điểm thông thường, chúng ta thường hay dựa vào một hai khuyết điểm của những người xung quanh để khai thác cuộc đời của họ, mà đôi khi không có một cái nhìn toàn diện. Chính vì thế mà sự đánh giá này thường sai lầm, lệch lạc và đôi khi không có tình người. Lời Chúa hôm nay đã mời gọi chúng ta hãy nhìn tha nhân, nhìn anh chị em mình với cái nhìn của Chúa Giêsu, đó là cái nhìn chạnh lòng thương. Nếu chúng ta lắng nghe hai bài sách thánh, một bài Cựu Ước và một bài Phúc Âm, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt trong quan niệm của Cựu Ước về tình thương và quan niệm của Tân Ước. Cả hai bài đều nói về người cùi, nhưng trong sách Lê Vi là Cựu Ước thì lại quy định những ai thấy trên da mình có những đốm trắng là dấu hiệu của bệnh cùi thì hãy đi trình diện tư tế. Tư tế vừa là thầy thuốc, vừa là người phân định, phán xử, kết luận xem đó có phải là bệnh cùi hay không. Và nếu một người nào đã mắc bệnh cùi thì người đó bị coi là ô uế, cho nên người đó không được sống trong cộng đoàn mà phải để tóc dài trùm mặt, phải sống ở những nơi hẻo lánh, có thể là trong rừng, thậm chí là trong sa mạc, rồi luôn luôn thấy có người động đi đằng xa đến thì phải hô lên là ô uế để cho người ta tránh, để đỡ không bị lây bệnh cùi ấy. Đó là giáo huấn của sách Lê Vi trong Cựu Ước, nhưng Chúa Giêsu chúng ta thấy người đi ngược lại với quan điểm của Cựu Ước. Nếu những người bệnh cùi là những người phải xa lánh theo quan điểm của Cựu Ước thì chính Chúa Giêsu đã chủ động tiếp cận họ và Chúa đã chữa lành họ khỏi bệnh cùi và làm cho họ được gia nhập vào cộng đoàn như những người bình thường. Nếu lời kêu của bệnh nhân là ô uế là lời kêu nói lên thân phận của mình, nói lên sự bất hạnh của mình trong Cựu Ước, thì lời van xin của người bị cùi trong Tân Ước lại là lời van xin kêu nài lòng thương xót của Chúa. Đó là sự khác biệt rất quan trọng trong giáo huấn của Cựu Ước và Tân Ước. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta về tình thương của Thiên Chúa đến để chữa lành con người. Đương nhiên, không phải Chúa không chỉ chữa lành những bệnh cùi hay là những bệnh tật khác, mà Chúa là Chúa chữa con người khỏi tất cả mọi cách nhìn, khỏi mọi lối sống lệch lạc để Chúa đưa họ về với con đường của chân lý và giúp họ nhận ra tình yêu thương của Chúa và sống yêu thương đối với đồng loại. Đó chính là sứ điệp mà lời Chúa hôm nay muốn nhắn gửi với chúng ta. Bởi lẽ con người chúng ta thường quan niệm, thường nhận định một người xung quanh mình không phải là dựa trên bản chất của họ, mà chỉ dựa trên hiện tượng, trên một vài tính cách hoặc là một vài công việc để đánh giá một con người. Chúa Giêsu đã đi bước trước, đưa ra một cái nhìn yêu thương trước mặt người, dù là người bệnh tật, dù là người khỏe mạnh, dù là người tội lỗi, nhưng mà trước mặt Chúa luôn luôn họ là một con người. Bởi vì họ là một con người cho nên họ cần phải được yêu thương, họ cần phải được chữa lành và họ cần phải được Thiên Chúa chúc phúc. Đức Giêsu là Thiên Chúa đàm người, đã đến để gặp gỡ con người bất hạnh và đem cho họ sự chữa lành, làm cho họ được hòa nhập với cộng đoàn. Tin bài lời Chúa hôm nay cũng dạy chúng ta qua thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho cộng đoàn Corinto: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa. Đó là việc người cùi đã làm. Người cùi, phong cùi được chữa lành và nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Anh đã đi để rao giảng khắp nơi, khoe với mọi người rằng Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, Chúa đã chữa lành tôi. Và người là một vị ngôn sứ vĩ đại, người là một đấng đã đến, là Thiên Chúa tối cao, đã đến để gặp gỡ con người. Cũng trong chiều hướng ấy, Thánh Tông Đồ Phao-lô kêu gọi mọi tín hữu, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy tôn vinh Thiên Chúa. Và Thánh Nhân đã nói một câu rất tự tin, đã nói một câu mà giúp cho chúng ta sống đức tin. Thánh Nhân nói với mọi người giáo dân của Cô-rinh-tô rằng, anh em hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Khi Phao-lô nói câu ấy là ông đã chứng minh bằng cả một đời sống thánh thiện và một cuộc sống dấn thân loan báo tin mừng bất chấp mọi đau khổ và gian nguy. Khi ông nói câu ấy là ông đã cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình và thấy rõ được cánh tay quan phòng của Chúa luôn luôn dìu dắt ông trong mọi biến cố của cuộc đời. Ông nói câu ấy cũng là cả một cuộc đời đạo đức, gương mẫu và tin tưởng, hy vọng cậy trông ở Chúa. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa. Bắt chước Chúa chính là lý tưởng của cuộc đời người Công giáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, để bắt chước Chúa chúng ta hãy lắng nghe lời người. Để bắt chước Chúa chúng ta hãy để cho lời Chúa thấm nhập vào cuộc đời chúng ta. Và như chúng ta sẽ có cái nhìn như cái nhìn của Chúa, đó là cái nhìn chạnh lòng thương trước nỗi khổ của người bất hạnh, của những người đau khổ và của những người bệnh tật. Vì thế như tôi đã thưa rất nhiều lần với cộng đoàn, nếu ngày hôm nay người ta không nhìn thấy Chúa Giê-xu một cách hữu hình, một cách cụ thể, thì người ta lại nhìn thấy Chúa Giê-xu ngang qua cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta có lời nói như lời nói của Chúa, cái nhìn như cái nhìn của Chúa và có tình bác ái như tình bác ái của Chúa, đương nhiên chúng ta sẽ làm cho Chúa, hình ảnh của Chúa trở nên hữu hình nơi cuộc đời, xuyên qua cuộc chính cuộc sống của chúng ta. Đó là một thông điệp nữa mà Chúa muốn nói, giáo hội muốn nói với chúng ta qua những bài đọc của ngày hôm nay. Xin Chúa chữa lành chúng ta khỏi những bệnh tật, khỏi những tội lỗi. Xin Chúa chữa lành chúng ta khỏi những thành kiến, khỏi những mặc cảm. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có cái nhìn yêu thương như cái nhìn của Chúa, để mỗi người chúng ta cũng có thể nói như Thánh Phao-lô Tông Đồ, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Amen.